Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư cùng chư tôn đức ni, thưa quý hành giả niệm Phật. Thì hôm nay cũng cái duyên hai chùa Tường Vân bên thầy Phước Tiến, tôi giảng 2 giờ đầu và 2 giờ sau thì về vô ưu. Chiều nay thì đi giảng Tiền Giang. Tôi có cái duyên với các đạo tràng niệm Phật, cho nên chỗ nào có cái đạo tràng niệm Phật khó khăn mấy, bận rộn mấy, tôi cũng cố gắng tôi đến. Bởi vì mình chọn cái pháp môn niệm Phật là mình có duyên với Phật A Di Đà, mình có duyên với cõi Cực Lạc, cho nên mình phải hiểu cái pháp môn niệm Phật này như thế nào, mình rõ ràng về cái mục đích rồi cái sự hành trì của mình Thì mình tu nó mới mới đạt kết quả. Thì riêng cái pháp môn niệm Phật này đó thì nó có hai việc quan trọng. Một là gọn gàng, thứ hai là thù thắng. Bởi vì mình tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó không gọn, vì phải trải qua 52 bậc tu chứng. Thế nè, một là thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng. Đó nè, rồi diệu giác mới đẳng giác vô thượng bồ đề. Như mình trải qua 52 cái bậc tu chứng như vậy, không gọn gàng chút nào hết. Bây giờ tôi nói chỉ có thập tính không thôi, thập hạnh thôi, là hành giả chúng ta tu khó khăn vô cùng. Tại vì sao mình sanh trong cái đời ngũ trược ác thế, chung quanh của mình ấy, là năm cái trược. Trong kinh Di Đà diễn tả đó, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Đã trược tức là ô uế, trược tức là xấu xa, trược tức là tội lỗi. Mà mình sanh ngay trong cái đời ngũ trược này mà tu thì rất là khó khăn. Riêng cái pháp môn niệm Phật này đó, không qua một cấp bậc nào. Đó nè, nó gọn gàng là chỉ tín hạnh nguyện, mình tin cái pháp môn niệm Phật, mình tin có thế giới cực lạc, mình chấp trì danh hiệu Phật Di Đà, mình niệm và nguyện vãng sanh, có nhiều đó thôi. Tin, mình tin có nước cực lạc, mình tin có Phật A Di Đà, bởi vì Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quá khứ, thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Mà cái kiếp ở trong kinh nói không phải cái kiếp là một kiếp sống chết cuộc đời như của mình, mà gọi là một kiếp. Kiếp mình thì mấy chục năm mà thập kiếp đó nè, thì nhiều lắm nè. Một kiếp mình 80, 90, 100 tuổi đó, tôi cho 100 tuổi rồi, mà 10 kiếp 1000 tuổi, 1000 năm. Mà cái kiếp trong kinh nói đó là bàn thạch kiếp và giới tử kiếp. Như vậy một cái hòn đá vuông, cái cạnh của nó là 40 dặm, mà một dặm tính ra cái thước tây đó là 1600 thước, mà cái cạnh nó vậy là 40 dặm. Một có một người cầm một cái khăn rất mỏng 100 năm tới lao cái hòn đá nó một lần, mà chừng nào cái hòn đá nó mòn hết rồi gọi là một kiếp. Như vậy cái hòn đá nó bằng cái trứng gà thôi, mình lấy cái khăn lông dày đó mình lao bao nhiêu năm nó mới hết cái hòn đá bằng cái trứng gà. Đây là một cái hòn đá vuông, cạnh của nó là 40 dặm, mà 100 năm mới lao một lần, mà chừng nào mòn hết cái hòn đá là gọi là bàn thạch kiếp. Giới tử kiếp là một cái bồ đựng hột cải, giới tử là hột cải, cũng 40 dặm một cái cạnh nó. Như vậy đó, một con gà 100 năm mổ một hạt cải, có con gà đến cứ 100 năm mổ hột cải, mà chừng nào đó mà hết cái bồ hột cải đó gọi là một kiếp. Như vậy là thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Thì Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quá khứ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong cái pháp hội liên trì đó cho tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng đó, đó là tin, tin nơi Đức Phật A Di Đà và tin có nước cực lạc. Cái này khó tin lắm. Cho nên quý vị thấy rằng Phật giáo nguyên thủy là không tin, không tin có nước cực lạc. Đó nè. Và ngay trong Phật giáo đại thừa và cũng có những vị tăng ni không tin. Chứ đâu phải nó Đức Phật nói vậy mà tất cả mọi người tin hết đó. Không có cái duyên với Ngài thì không thể người ta tin được. Cho nên Ngài nói rằng là cái pháp này là nan hành nan tín, tức là khó thực hành mà khó nghe, khó tin. Bởi vì sao? Hồi tôi học với Hòa Thượng Minh Châu, bây giờ Hòa Thượng còn mạnh giỏi đâu. Hòa Thượng ra ngoài Nha Trang, Hòa Thượng dạy Kinh A Hàm học 4 năm. Hòa Thượng dạy tôi 4 năm. Mà anh em trong lớp tụi tôi đó là theo dõi, để ý. Hòa Thượng có nói Bồ Tát không? Không bao giờ nói Bồ Tát. Phật A-La-Hán thôi chứ không có cái nói Bồ Tát nào. Vì Ngài trung thành với Nikaya, tức là A-Hàm, tức là Nikaya, là kinh của Nguyên Thủy. Không bao giờ có cái danh từ Bồ Tát ở đây. Làm gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí? Ngài không dùng cái từ Bồ Tát. Dạy tôi 4 năm mà nguyên học A-Hàm học 4 năm. Cho nên nó năng hành năng tính rồi. Vì vậy cho nên chúng ta có duyên với Phật A-di-đà. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật, tức dĩ Phật độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Trong kinh nói rõ ràng, tức là từ chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi hướng về phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Ngài giới thiệu chúng ta mới biết. Nếu Ngài không nói thì không ai biết. Như vậy cái lời dạy của Phật Thích Ca đó là Phật thương chúng sinh. Trong cái thời pháp nhược ma cường này, bây giờ chưa phải là mạt pháp. Chưa phải. Mình cứ nói là thời này thời mạt pháp, mình nói đại nó đến rồi chứ còn mình chưa biết. Mạt pháp là sao? Chánh pháp là sao? Tượng pháp là sao? Cái thời mạt pháp là không có người tu, không có người chứng đắc. Đó nè, giáo lý hạnh quả đủ, 4 cái duyên đó gọi là chánh pháp. Có giáo, có lý, có hạnh. Đó nè. Có người tu thì còn có người tu thì chưa phải là mạt. Mà mạt tức là có giáo, có lý mà không có hạnh quả, tức là không có người tu, không có người chứng đắc. Chúng ta đây là tức là cuối tượng pháp. Pháp nhược ma cường, tức là cái thời buổi của chúng ta là pháp nhược ma cường. Tức là ma thì nhiều, nhưng mà người chánh thì ít, chứ còn chưa phải mạt pháp. Còn người tu mà, còn người tu đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật thương chúng sinh ở cái thời pháp nhược ma cường này, tu những cái pháp môn khác khó mà chứng đắc. Chỉ còn có cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật này là cứu vãn chúng sinh ở cái thời này khó khăn. Bây giờ chúng ta thấy khó tu lắm, chứ đâu phải dễ đâu. Vì sao khó tu? Là vì vật chất nhiều quá khó tu. Cái thời tôi còn nhỏ đó, quý vị biết, ở trong trường đi học, ra ngoài chợ không biết mua gì hết. Có mua cái khăn lau mặt, mua cái bàn chải, mua cái kem đánh răng, rồi chẳng biết mua gì hết. Bây giờ quý vị ra ngoài chợ, ngoài cửa hàng, quý vị mua bao nhiêu tiền cũng không đủ mua hết. Vật chất nhiều quá. Do cái vật chất này mà cái tinh thần nó bị gì? Bị xúc giảm. Xúc giảm do vật chất. Mày các vị tôn túc như là Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng Tuyên Hóa, là Pháp Sư Tịnh Không, các ngài này cũng thường nhắc nhở chúng ta là vật chất nhiều quá khó tu. Khó tu. Chứ chưa phải là mạt pháp. Như vậy là pháp môn niệm Phật này gọn gàng là sao gọn? Là vì không cần trình độ học vấn. Không cần trình độ học vấn. Người trí tu cũng được, người hèn tu cũng được, người dốt tu cũng được, già tu cũng được, nữ nam thì tu được. Thế nè, miễn tin cái pháp môn niệm Phật, tin có nước Cực Lạc, và hành 6 chữ lục tự di đà này cầu vãng sanh Cực Lạc là chúng ta tu được. Nó gọn vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật cũng được. niệm A Di Đà Phật cũng được. Như vậy là có đạo tràng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có đạo tràng là niệm A Di Đà Phật, không có lỗi gì hết. Tại vì sao? Dài quá niệm không nổi. Sáu chữ dài quá niệm nổi, thôi bỏ bớt hai chữ còn bốn. Bây giờ mình niệm thì giỏi lắm, hơi mình còn mà, còn khỏe, còn sức khỏe mà. Đến cái lúc mà hấp hối nằm trên giường bệnh á, làm sao niệm? Xin thưa quý vị, một chữ niệm cũng không được, một chữ thôi. Bà Lưu Vĩnh Khương á, trong cái băng ở Đài Loan mình xem đó, tức là cái giờ phút rồi bà hấp hối rồi bà gần bà chỉ có Phật không, Phật, Phật không. Hơi đâu đó là niệm sáu chữ, bốn chữ niệm cũng không nói nữa. Bây giờ có ai ngồi đó hỏi cho quý vị làm gì nó ngồi chơi đúng không? Chơi sao được, thở gần chết chứ chơi gì. Không phải ngồi chơi đâu mà ngồi thở. Nhưng mà bình thường là chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta không có gì quan trọng, nhưng mà gần chết rồi mới quan trọng. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm gì cũng được hết, nhưng mà giờ đó không có hơi nữa, niệm không được nữa. Cho nên thôi thì bỏ bớt hai chữ đi, niệm A Di Đà Phật. Vậy chứ cái chữ Nam Mô là gì? Giống như mình viết cái thơ cho thầy mình đó nè, kính bạch thầy, gửi cho quỹ ban nè, kính gửi quỹ ban nhân dân. Mình phải có cái chữ kính gửi đó chứ, nó mới lịch sự, nó có văn hóa chứ. Thầy ơi, nói vậy nghe được không? Nghe được thôi đó. Cho nên hôm đó tôi có đi một cái đám tang, mà cái lễ di quan, cái thầy trưởng tử đó thầy đọc cái bài đó là tưởng niệm ân sư. Thấy đọc thầy ơi với làm nó ôm sùm. Tôi xuống tôi kêu tôi nói, lúc mà thầy con còn mạnh giỏi đó, con vô con thưa thầy ăn cơm này con nói làm sao? Con thưa thầy con đi làm lễ con nói làm sao? A Di Đà Phật, bạch thầy, con thỉnh thầy đi dùng cơm, đúng không? Chứ con đâu dám thầy ơi đi ăn cơm. Mà bây giờ thầy tịch rồi, mà giữa bá quan văn võ vậy đó, con đọc cái bài con nói thầy ơi, thầy con nghe được à? Không có văn hóa vậy đâu, thấy không? Như vậy chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, quy mạng, là một cái danh từ để tôn xưng những bậc trên trước tôn kính của mình dùng cái từ đó. Mình không nói cái đó cũng được thôi, không lỗi phải gì. Nhưng mà A Di Đà là cái danh từ riêng, cái tên của vị Phật đó là A Di Đà. Thì có người hỏi tôi vậy chứ, A Mi Đà được không? Tôi nói hãy đọc Phạn là Phạn, mà Hán thì Hán, chứ đừng A Mi Ta, chứ động được A Mi Đà. Sao nghe kỳ vậy? Thấy không nghe? Mình đọc A Mi Ta là A Mi Ta Buddha, là A Di Đà Phật. Mình đọc A Di Đà Phật là phiên âm của Hán, chữ Hán là A Di Đà Phật. Cùng đọc chữ Phạn là A Mi Ta Buddha. Chữ Buddha là Phật, tức là hãy chữ nào thì mình đọc ra chữ đó, đừng có bên đây mình ráp bên kia mình ráp bên đầu gà đi chịch thì nghe nó không được. Đấy không nè, A Di Đà Phật là mình đọc theo phiên âm. Còn mình đọc A Mi Ta Buddha là đọc theo chữ Phạn được. Chữ Nam Mô thôi bớt thì cũng được nữa. Đấy không nè, sáu chữ mình bớt hai chữ Nam Mô, còn A Di Đà bớt hai chữ nữa còn Mô Phật. Có cái cô Phật tử đó, cô về chùa cái sư thầy mới gọi là cô Phật tử diệu tính, thầy nhờ chút coi Mô Phật. Như vậy là cô diệu tính mẹ phải nói là Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì thầy gọi mà thì mình phải trả lời là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà Phật tử này lược bốn chữ Mô Phật thì sư thầy biết không? Biết thầy mình nó nghe rồi nó trả lời, mà Đức Phật cũng không có rầy chúng ta, Phật không bắt lỗi chúng ta. Đúng là chúng ta phải niệm Nam Mô với Đạo Phật, nhưng đằng này tôi nói Mô Phật đó nè. Như vậy là sáu chữ mình bỏ hết, bốn chữ còn có hai chữ. Bây giờ cuối cùng hết hơi rồi, Phật 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 không cũng được, để gọn không à? gọn gàng. Tức là ta lược từ 6 chữ còn chữ mà không ai lỗi phải gì, cũng không có rầy rà, mà cũng không có cái gì là bất kính bất lễ gì hết, mà có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên tôi thấy đó, nó gọn gàng. Ở đây cái nghĩa thứ hai là thù thắng. Cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa thù thắng. Chứ trong kinh A Di Đà chúng ta đọc đó, lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Nghĩa là cái người niệm Phật đó, khi giờ phút lâm chung cuối cùng mà tâm không điên đạo liền được vãng sanh. Trong kinh Di Đà nói đó. Như vậy là cái người mà khi lâm chung đó mà tâm điên đảo thì có được vãng sanh không? Thì chúng ta trả lời rằng không. Bởi vì trong kinh nói mà, tâm không điên đảo thì được vãng sanh, mà tâm điên đảo thì không được vãng sanh. Chúng ta nói như vậy là chúng ta nói oan cho Phật. Bởi vì Đức Phật là lập 48 nguyện để tiếp dẫn chúng sinh. Ngài tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng, một là nhất tâm, hai là đối nghiệp. Mà mình trả lời rằng những người niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung là tâm còn điên đảo thì không được. Mình chỉ nhận là nhận cái nhất tâm không, còn cái đối nghiệp mình không nhận, thì tức là mình nói oan cho Phật. Cho nên tôi nói là thù thắng, có nghĩa là Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng, một là nhất tâm, hai là đối nghiệp. Đó gọi là thù thắng. Gọi là thù thắng. Thế thì bây giờ chúng ta bàn thêm một chút nữa cho nó rõ ràng. Trong kinh Đại Tập thì Đức Phật nói thế này: một cây kim may áo, cái may áo mình á mà bỏ xuống dưới biển là chìm sát đáy. Bây giờ chúng ta đem cây kim chúng ta cân thì cái cân nó không có nhảy. Mai ra cân tiểu ly là cân vàng rồi, không biết nó nhảy không. Chứ còn cân mà thực phẩm đậu đường ở ngoài phố đó chắc nó không nhảy được. Nó có cái kim mà cái trọng lượng nó bao nhiêu, nhưng mà bỏ xuống dưới mặt biển là chìm sát đáy. Còn sắt ở nước ngoài người ta chở vào Việt Nam, nó chở đá. Quý vị biết là ở bên nước ngoài đó mà đặt cái tượng Phật ở bên Việt Nam này bằng đá đó mà chở qua bên đó, có cái tượng 40 mấy tấn. Sao người ta chở được? Là vì nhờ chiếc tàu. Sắt ở bên Nhật Bản, cái phôi sắt đó, nó chở qua với cái cảng Cá Mép ở chỗ Đại Tòng Lâm đó. Quý vị biết là nó chở một chiếc tàu như là 70.000 tấn. Một chiếc tàu chở cảng Cái Mép là 70.000 tấn. Rồi sắt đó đem qua người ta đưa vô lò, người ta kéo, ta làm sắt xây dựng đó. Ở bên cái phôi sắt họ chở qua hàng nghìn tấn ta chở được là nhờ chiếc tàu. Không có chiếc tàu thì cây kim này bỏ xuống ngay mặt biển chìm sát đáy. Như vậy cái nghiệp của chúng sinh nó nặng tựa như sắt như đá, mà về cực lạc được là nhờ chiếc tàu. Đức Phật Di Đà dụ cho chiếc tàu. Không có chiếc tàu là thôi rồi. Đã. Một cái câu thứ hai nữa là: ngọc mani dìm vào trong chậu nước đục, nước đục ấy hóa thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Hai câu đó trong kinh Đại Tập nói. Như vậy cái chậu nước đục này đem cái ngọc mani bỏ vào cái chậu nước đục này thì chậu nước đục này hóa thành nước trong. Nước đục này không thể hóa được mà do màu nhiệm của ngọc mani. Có cái viên ngọc này bỏ vào cái chậu nước đục thì dần dần cái nước đục này nó hóa thành nước trong, mà không phải nước đục này tự hóa trong mà do cái màu nhiệm của ngọc mani cho nên nước đục này hóa thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Cái tâm mê này không thể hóa được mà mầu nhiệm của Phật A Di Đà, mầu nhiệm của Phật A Di Đà. Cho nên cái tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tâm tịnh. Nhờ hai cái câu kinh này nè, chúng ta mới biết được cái là đới nghiệp vãng vãng sanh. Nếu không có hai cái câu kinh này là chúng ta đang lờ mờ, chúng ta không biết đới nghiệp vãng sanh là như thế nào. Như vậy đó, hành giả này lúc sanh thời, lúc sanh thời có niệm Phật tín hạnh nguyện đủ. Niệm Phật phải đủ tín hạnh nguyện nha, tức là tin pháp môn niệm Phật, tin có nước cực lạc và chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà là niệm, gọi là hạnh, và phải nguyện vãng sanh cực lạc. Chứ nếu quý vị niệm Phật mà không đủ ba món tam tư lương tịnh độ này đó là không, là không được. Có niệm Phật nhưng mà người đó niệm Phật để cầu bệnh, niệm Phật để cầu tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu cho gia đạo bình yên, con cái làm ăn phát đạt, không có tín hạnh nguyện. Cái đó khác à. Giống như là sáng mình thức dậy mình làm vệ sinh rồi xong hết rồi, cái mặc đồ rồi đẹp thật đẹp, mang dép rồi cũng đẹp nữa, cái bắt đầu đi mà không biết đi đâu. Đi ra đường đi mãi, đi đường này đã đi hết đường kia, đói bụng về, đi mà không có mục đích. Cũng có đi nhưng mà đi đâu. Nữa nè, có niệm Phật mà không cầu vãng sanh là giống như sáng mình ngủ dậy rồi mặc đồ đẹp rồi mang giày đẹp rồi đi ra ngoài đường, đi trưa về ăn cơm thôi, chẳng có mục đích gì hết. Như vậy là cái đi của mình không có nghĩa lý gì hết. Còn sáng mình thức dậy mình làm vệ sinh xong đàng hoàng rồi thay đồ đàng hoàng, đi thăm bệnh, đi chùa niệm Phật, đó nè, mình có cái mục đích đã đàng hoàng. Cho nên người hành giả niệm Phật phải đủ tín hạnh nguyện, phải đủ tín hạnh nguyện. Không đủ tín hạnh nguyện tức là đi mà không có mục đích. Như vậy người đó niệm được 10 năm 20 năm nhưng mà đến khi tuổi già rồi bệnh á là lãng trí, lãng thôi đâu có niệm được. Người già hay bị lẫn. Cho nên tôi nói người già có ba điều hạnh phúc: một là không đuôi không điếc, ba là không lẫn. Tức là đuôi điếc lẫn là không có hạnh phúc, rõ không? Tức là điếc không có nghe, mà ngồi thấy nó nói chuyện với ai cái miệng nó nhép nhép đó, mới nghi là nó nói xấu mình, nổi sân lên, đùng 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 lên, gây lộn, nó gió gì gió mình điếc. Còn đuôi đó thì không thấy gì hết, mò mò cái đụng đồ đổ bể, con cháu nó phiền đó nè, đụng đâu đổ đó, đuôi không thấy được, cũng hay sân si lắm. Rồi cái lẫn mới dọn cơm ăn xong rồi có ai tới nó bỏ đó tôi ba ngày nay, nó không cho ăn cơm, khổ không? Con cháu nó cũng phiền. Cho nên không đuôi không điếc không lẫn là hạnh phúc của người già. Thế bây giờ cái người niệm Phật này đến khi già nó lẫn làm sao niệm? Hay hoặc giả là cái thân này nó đau nhức quá không chánh niệm được là tạp niệm. Thế nè, không chánh niệm được giờ phút lâm chung đó mà cái tâm này là điên đạo, không niệm được, đau quá nhức quá mình không làm chủ được. Thì bây giờ sao? Vì cái người niệm Phật, cái hành giả niệm Phật ở cái cõi ta bà này thì bên ao thất bảo, thế nè, bên nước cực lạc có mọc cái búp sen, mà búp sen đó là do công đức niệm Phật của chúng sinh ở cõi ta bà này, chứ không phải tự nhiên. Nếu mình khởi lên cái niệm ác là cái cảnh địa ngục có tên mình, mà mình niệm Phật là cái tên mình có trong cái búp sen ở bên ao thất bảo. Rồi ở cái cõi này mình niệm Phật càng ngày càng tinh tấn, dũng mãnh liên tục thì cái búp sen nó tốt tươi lần lần nó phát triển. Giống như mình trồng cây vậy, nếu mình trồng cái cây đó mà mình tưới tắm nó rồi mình dung phân mình bón nó thì cái cây nó tăng trưởng, nó mau lớn, nó đôm qua cái trái. Còn mình trồng đó mình bỏ luôn, nó không chết nhưng mà nó eo uột. Cho nên bây giờ mình niệm Phật, ví dụ như ở việc ở cõi ta bà này có mấy vị còn trẻ đi chùa để niệm Phật được đó nè, thì quý vị có cái búp sen của quý vị bên ao thác bảo là tên của quý vị trong đó rồi đó, thì bên đây quý vị không niệm nữa. Vì không niệm là sao? Là vì có chồng đó nè, lo cho chồng, lo cho con, rồi lần này lo cái chuyện làm ăn kinh tế này kia khác nọ đó, đâu có thì giờ niệm. Thì cái búp sen đó không mất, nhưng mà nó trùng lại đó. Vậy mình thiếu tưới tắm đó, mình thiếu dung phân tưới nước nữa, cho nên nó trùng lại đó, nó đứng đó. Rồi đến mà lo cho chồng, lo con, lo gia đình, rồi rảnh rồi bắt đầu niệm Phật lại. Nhất là không quỷ bán tam bảo, không rời tịnh, tịnh tịnh tông. Chứ nếu mà lúc đó mình không niệm nữa mà mình quỷ bán tam bảo đó, mình phỉ bán pháp môn niệm Phật này, cái đó là khác. Đằng này không, vì cái hoàn cảnh gia đình mình không tiếp tục niệm được nữa, mình ngưng lại về công chuyện gia đình, làm ăn của mình, con cái của mình. Bây giờ lớn tuổi rồi, 50 tuổi rồi, 60 tuổi, mình sắp đặt công việc xong rồi mình niệm Phật trở lại, thì cái ngó sen bắt đầu nó phát triển lại. Đến khi mình chết, đến khi mình chết, mà nếu mình chết mà tâm mình không điên đảo, tâm mình không nhất tâm đó, thì sao? Thì Ngài cũng tiếp dẫn mình về cực lạc. Nhưng mà lúc đó thì tự mình đi thôi, chứ cũng không cần ai. Nhân quả mà, hãy cái tâm nhất tâm bất loạn thì tức đắc vãng, vãng 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 sanh, tức đắc vãng sanh. Bây giờ hoa sen đó nó bay lại trước mặt của mình, và cả thánh chúng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng trước mặt người đó. Và người lâm chung đó mà tâm chánh niệm thì liền được vãng sanh. Còn bây giờ cái người này lúc lâm chung mà tâm còn điên đảo thì Đức Phật A Di Đà làm cho tâm người đó nè nhất tâm, rồi Ngài rước họ về cực lạc. Nguyện lực của Phật A Di Đà, mầu nhiệm của Phật A Di Đà làm cho tâm của người đó nhất tâm, Ngài mới rước họ về. Vì họ có niệm Phật, họ có nguyện vãng sanh, nhưng mà trong cái giờ phút cuối cùng họ tâm họ tan loạn. Chứ còn nói bây giờ cả cuộc đời không niệm gì hết, bây giờ mà rước là chắc không có đâu. Không có nhân sao có quả được. Chúng ta phải lập luận theo giáo lý của nhà Phật là nhân quả đó. Cho nên bây giờ có những cái đạo tràng bây giờ họ thành lập, họ đi niệm Phật sùm, họ đi tới chỗ này, họ tinh tấn lắm. Cái đó là tôi nói với quý vị là tôi không bác chuyện đó, tôi không chống đối. Bởi vì họ có cái công, và họ làm gì đó có kết quả tốt chứ không phải là sao. Nhưng mà đừng tuyên bố là ai cũng vãng sanh được, cái đó không được. Tôi nghe ai tới cũng vãng sanh, niệm Phật là vãng sanh, đồn cùng, la cùng ở trên luôn, không được. Mình phải hiểu cái nghĩa đó đàng hoàng. Như vậy là nhân duyên hội đủ là gì? Là người đó lúc sanh thời niệm Phật tín hạnh nguyện đủ, và cái tâm của họ gắn bó với tịnh tịnh tông cho đến giờ phút cuối cùng, và con cháu họ tin tưởng khi người đó họ chết, các ban hộ niệm tới họ niệm, như vậy là nhân quả đầy đủ, thì người đó được vãng sanh. Đang đây là không niệm gì hết, không niệm gì hết, không cầu vãng sanh cực lạc, cái nhân không có. Bây giờ chết rồi cả nhà tới mà niệm, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quật. Ta phải căn cứ về chỗ này ta nói. Như vậy là có duyên mà thiếu nhân. Trường hợp người này cũng có niệm Phật, nhưng mà niệm Phật để cầu cho tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu cho gia đạo bình yên, con cháu đồ phát tài, đâu có phải cầu vãng sanh đâu. Không có cầu vãng sanh. Thì như vậy là cái nhân không có. Bây giờ cái duyên có, là đến chừng mà cái người bị đó họ chết, người ta đến niệm Phật nhiều thiệt nhiều, mang hộ niệm tới niệm 10 tiếng, 20 tiếng, duyên thì có đó mà nhân không có. Không thể dùng chút ít nhân duyên phước đức mà được vãng sanh về nước kia đâu. Cái trường hợp tức là có nhân mà thiếu duyên. Cái người này là lúc sanh thời có niệm Phật, là tín hạnh nguyện đầy đủ, nhưng mà đến giờ phút cuối cùng này con cháu họ không tin. Con cháu họ không tin. Và ngay cái bản thân của người đó là không còn gắn bó với tịnh tông. Thì như vậy là con cháu thấy rằng cái thời gian 20 năm, 15 năm thì cái ông bà mình, cha mẹ mình niệm mà có kết quả gì đâu. Không kết quả gì hết. Bây giờ người ta lui, đó là lui sụp. Cái tâm này bị gì? Bị lùi bước. Họ không còn tin. Thì bây giờ con cháu họ không tin. Nhưng mà không tin thì khi chết thì có ai đâu tới niệm, trợ niệm đâu, cũng không có nữa. Như vậy là có nhân đó mà duyên không có. Có duyên đó mà nhân không có. Nhân duyên hội đủ. Và cái thứ tư là nhân duyên thù thắng. Cái nhân duyên thù thắng mới đặc biệt nè. Người này đó từ nhỏ cho đến 50 tuổi không biết gì chùa hết, không biết gì Phật hết. Tại vì sao? Dùng sâu dùng xa họ không có duyên gặp chùa, họ không có gặp tăng ni, họ cũng chẳng có biết đạo bạn gì hết. Họ làm ăn mà bình thường, cuộc đời bình thường. Nhưng đến giờ họ bệnh. Bây giờ họ bệnh đây nè. Họ nằm trên giường bệnh đó. Nhưng họ đâu lo gì nữa đâu. Con cháu họ cũng không lo tiền bạc, cũng không lo phải trái, họ cũng không lo nợ nần. Bây giờ họ bệnh mà. Thì có một người thiện tri thức đến khuyên họ niệm Phật trong cái giờ phút này. Họ tin tưởng. Bây giờ họ không còn nghĩ gì nữa hết. Họ nghĩ cái chết không ạ. Bây giờ họ là họ niệm Phật. Mà họ niệm Phật trong lúc này đó là cái công đức của họ lớn. Đó vì sao? Họ xả bỏ vạn duyên. Cái người niệm Phật đó quan trọng ở chỗ là phải xả bỏ vạn duyên. Tôi có giảng cái bài là ba nghi bốn ải của tịnh độ. Như vậy cái người niệm Phật mà đến giờ phút này là tiền của tài sản ruộng vườn chưa chia cho con cháu mà cứ nhớ ruộng nhớ vườn nhớ con nhớ cháu không là cái ải không qua tịnh độ được. Người niệm Phật nhưng mà cuối đời rồi thì đám ma đó, con nó làm hai con heo ba con heo, nó sát sanh cũng không về tịnh độ được. Như vậy là bốn cái ải đó nè. Rồi con cháu nó khóc, đứa thì nó nắm tay bên đây nó khóc, đứa thì nó giở cái chân nó khóc, đứa thì ôm cái đầu nó khóc, đứa thì hung, đủ thứ khóc hết trơn, cũng không phán sanh được. Còn mấy cái ải đó nữa, ba nghi bốn ải nữa. Cho nên cái người này đó là lúc sanh thời họ không biết niệm Phật, không biết chùa, là vì họ không có cái duyên. Nhưng mà họ không quỷ bán tam bảo. Rồi bây giờ họ bệnh á, họ buông xả hết vạn duyên, họ chỉ lo cái ngày cuối đời của họ thôi, họ không nghĩ về tiền của nó hết. Họ dễ tu lắm. Rồi thì họ bắt đầu họ niệm Phật. Con cháu đó khởi cái niềm tin là thấy ba bố mẹ mình bây giờ cuối đời rồi là bệnh hoạn mà chuyên niệm Phật, tinh tấn lắm. Con cháu bây giờ bắt đầu họ tin. Thì họ, con cháu họ cái niềm tin là cái người chết đó thì họ mới là ban hộ niệm chứ không cần ai hết. Quý vị thấy bà Lưu Vĩnh Khương lúc đó mà bà hấp hối đó thì có ai ban hộ niệm nào tới đâu? Con cháu hộ niệm không với ai đâu. Cái thằng nhỏ chút kia nó đứng nó niệm, nó bà cũng Phật với tụi nó đó. Con cháu bà là ban hộ niệm là vì nó tin. Đồng ý chưa? Là bà cũng tin mà con cháu bà cũng tin. Thì khi mà cái người chết này là con cháu họ là ban hộ niệm để niệm cho họ, thì nhân duyên thù thắng. Cái đó gọi là nhân duyên thù thắng. Còn bên đây đó, có duyên thiếu nhân, có nhân thiếu duyên, nhân duyên hội đủ và nhân duyên thù thắng. Bốn cái khoa này mà hai khoa đó là có kết quả, mà hai khoa không có kết quả đó. Vậy cho nên là đối nghiệp vãng sanh thì cái người niệm Phật đó lúc lâm chung tâm họ tán loạn vì họ đau nhức quá. Mình không làm chủ được mình đâu quý vị. Bây giờ mình niệm giỏi lắm nhưng mà lúc đó là nó đau nó nhức rồi mình niệm không được. Mình đâu có đau nữa. Nhưng mà cái nhân của mình tạo thì bây giờ cái thần thức ra khỏi cái thân xác này, đây nè, Đức Phật A Di Đà và thánh chúng là đến trước mặt người đó rồi làm cho cái thần thức người đó đó là chánh niệm. Rồi ngày trước họ về ở cái phẩm chót là hạ phẩm. Thế thì tại sao lại cửu phẩm để liên qua chia là chín phẩm? Vãng sanh về cực lạc mà phải chín phẩm chứ không phải là một phẩm, mà phải chín phẩm. Như vậy cái người mà được chánh niệm thì họ sanh về thượng phẩm, họ sanh về trung phẩm. Nhưng mà cái người là đới nghiệp vãng sanh là tâm còn điên đảo, còn nghiệp mà họ được về cực lạc là do nguyện lực của Phật Di Đà. Các cõi Phật khác không có cõi Phật nào thù thắng như vậy, tất cả các cõi Phật. Cho nên khi ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 lời đại nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai thì có 210 ức Đức Phật ở các cõi Phật tán thán ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên bây giờ đó, mình niệm một danh hiệu Đức Phật Di Đà tức là mình niệm 210 ức Đức Phật khác. Vì ngài phát 48 lời đại nguyện thì có 210 ức Đức Phật khác tán thán. Quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ thù thắng là như vậy. Vì vậy cho nên á, ngài rước cái hành giả mà đới nghiệp vãng sanh á, về cái hạ phẩm vì cái công quân tu tập của mình ít ỏi quá. Còn nghiệp mà. Mà nếu không có cái tha lực, không có cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà là chúng ta chìm liễm xuống dưới A Tỳ địa ngục chứ không thể nào về cực lạc được. Cái kim bỏ xuống dưới biển chìm đó. Mà sắt ta chở qua biển Đông, đá ta chở qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Như vậy là mình còn nghiệp. Mà lúc sanh thời mình có cái nhân niệm Phật, có cái nhân niệm Phật mình cầu vãng sanh cực lạc, thì cái giờ phút này là đới nghiệp vãng sanh ngày rước ta về ở hạ phẩm. Hạ phẩm mà hạ sanh nữa cả. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Đó nè, ba phẩm mà mỗi phẩm chia làm ba: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ. Mình dở quá, mình đối nghiệp vãng sanh là mình về cái hạ phẩm hạ sanh. Một tiểu kiếp sen mới nở, hai tiểu kiếp sen mới nở. Còn chúng sinh mà vãng sanh về thượng phẩm đó là nháy con mắt là sen nở. Năm ngày sen nở, ba ngày sen nở, bảy ngày sen nở diện kiến cái Đức Phật A Di Đà. Còn mình là cái hạng hạ phẩm hạ sanh, là còn nghiệp đó phải về cái hạ phẩm đó một tiểu kiếp sen mới nở. Như vậy mình ở trong đó mình làm gì? Hôm tôi qua bên Úc, tôi giảng ở cái chùa Phước Tường. Thì chiều hôm đó có một cái vị Phật tử đó hỏi tôi thế này: thưa thầy, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng, một là nhất tâm, này con không có ý kiến. Bởi vì cái đó là nhân quả đồng thời hiện mà, người ta nhất tâm thì ta được vãng sanh, cái đó là không có bàn được. Bây giờ con xin hỏi nè, người còn nghiệp mà vãng sanh về cực lạc có trả cái nghiệp cũ không? Con nhớ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị Đề Bà Đạt Đa xô đá trúng cái chân của Đức Phật chảy máu. Đức Phật nói Phật phải trả cái túc nghiệp. Và Đức Phật ăn lúa ngựa là vì hạn hán mất mùa, cái lúa đó để cho ngựa ăn. Mà vì chư tăng, vì Đức Phật mà ta phải lấy cái lúa cho ngựa ăn đó, người ta làm thức ăn để cúng dường cho Đức Phật. Phật ăn lúa ngựa ăn, Phật nói Phật trả cái túc nghiệp. Như vậy người vãng sanh về cực lạc còn nghiệp mà vãng sanh phải có trả cái nghiệp cũ không? Nếu không trả thì trái với luật nhân quả. Như vậy là chúng ta quỵt nợ chứ sao? Cái cô Phật tử hỏi tôi như vậy là, tôi nói không phải quỵt đâu. Không phải. Là vì người vãng sanh mà còn nghiệp gọi là đối nghiệp thì về cực lạc ở trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp. Như vậy cái thời gian một tiểu kiếp này làm gì? Phải tu. Như vậy chúng sanh vãng sanh về cực lạc, cây nước ao hồ chim rừng đều biết thuyết pháp. Như vậy là gió thổi cũng vang ra pháp âm, rồi nước chảy cũng ra, rồi nghĩa là tất cả đều vang ra pháp âm hết. Vì vậy cho nên hành giả ở trong cái hoa sen đó mà nghe pháp âm ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo, tu dần dần đến khi nào dứt nghiệp thì sen mới nở. Như vậy đâu phải gọi là quýt nợ đó, mà phải tu để gì? Để chuyển nghiệp. Mà bên tịnh độ thì dễ tu hơn bên cõi ta bà của mình. Bên cõi ta bà mình là tu còn cái chướng duyên. Tức là người ta thường hay nói thế này, tu hành sao bị khảo quá, khảo đảo quá. Khảo là sao? Tức là có sáu, sáu nghĩa. Một là nội khảo, hai là ngoại khảo. Hiểu nè, nội khảo, ngoại khảo. Chứ đâu phải là ngoại khảo không? Rồi thuận khảo, nghịch khảo, rồi minh khảo, ám khảo. Như vậy cái khảo không của người tu hành ở cái cõi này đó là phải sáu việc. Thuận khảo, nghịch khảo. Nè, cái người đó họ kiêu ngạo mình, họ chỉ trích mình tu hành thì cái khác nó ăn mặn nó ngay, ăn chay nói dại. Nè, cái đó gọi là nghịch khảo. Mình khó chịu rồi đó, họ nói động tới mình khó chịu rồi đó. Nè, họ thấy mình mặc áo tràng, mình đi chùa nó tu hú, mình chịu nổi không? Nè, họ chọc bên đó đó. Cái đó gọi là gì? Là nghịch khảo. Thưa quý vị, dễ hơn cái thuận khảo. Cái thuận khảo mới là chết. Con ruồi không bao giờ nó chết vì muối mà nó chết vì đường. Thấy không? Họ khen mình gì cũng khen hết, mà mình trật lắc họ cũng khen. Cái đó mới chết ạ. Cho nên người ta nói, người bạn lành của chúng ta là người nói chỉ lỗi của chúng ta là người bạn lành. Còn đằng này mình trật mà cứ họ nói theo mình không à. Tôi đọc trong cổ học Tinh Hoa nó có cái chuyện thế này kể quý vị nghe nè. Cái nhà vua này là không có thái tử lập ngôi, cho nên cuối đời rồi đó thì nhà vua mới chọn một vị quan đại thần để mà truyền ngôi. Thì trong lúc bình thời đó thì có một cái vị quan đại thần này, tức là vua nói gì cũng cãi, nói ít cũng cãi ít, nói nhiều cũng cãi nhiều, cũng chống đối đủ thứ chuyện hết. Còn các quan đại thần này đó thì vua nói cái gì ổng cũng gật đầu hết, gì cũng phải hết. Tức là nịnh, tức là nhà vua nói cái gì sai cũng ừ, mà phải cũng ừ, mà trái cũng ừ, gì cũng ừ hết, miễn mình được yên thân thôi. Còn cái ông quan đại thần này là ông cãi phải dữ dằn lắm. Thì đến khi mà nhà vua chọn cái người để thay thế cho vua để trị vì thiên hạ đó, thì vua chọn cái người mà hay cãi vua, hay chống đối vua đó, chọn cái người đó. Thì các quan này đó họ thấy như vậy, họ mới ý kiến thưa bệ hạ, chúng tôi thấy cái vị quan này đó là không đồng tình với bệ hạ vì mọi mặt, cái việc nào cũng cãi hết. Bây giờ bệ hạ giao cái quyền hạn để mà an bang tái thế, là trị nước an dân như vậy là có hợp lý không? Nghĩa là người này ý kiến, người kia ý kiến, nhà vua để họ nói hết rồi, nhà vua mới trả lời thế này: các khanh nói hết chưa? Trẫm nói, nếu như trẫm chọn người mà nâng khăn đỡ trách cho trẫm đó, thì trẫm chọn các khanh. Bởi vì trẫm nói là các khanh nghe hết, trẫm nói phải các khanh cũng nghe, mà trẫm nói quấy các khanh cũng nghe, trẫm nói gì các khanh cũng nghe hết. Thì trẫm chọn cái người mà nâng khăn đỡ trách cho trẫm đó, thì trẫm chọn các khanh. Còn ở đây đó là trẫm chọn cái người có bản lĩnh, cái người đó đứng đầu cho một quốc gia để trị vì thiên hạ, thì người đó phải có bản lĩnh. Bởi vì trẫm sai họ mới nói, mà các khanh đâu có dám nói, trẫm sai mà. Cho nên người quân tử là người dám chỉ cái lỗi của mình, trẫm sai họ mới nói. Như vậy là cái người này có bản lĩnh. Thì giờ trẫm giao cái giang sơn này, đất nước này cho cái quan đại thần này để mà trị vì thiên hạ là đúng, còn các khanh giao cho các khanh là tiêu, đây là đám nịnh thần. À, thế này câu chuyện rất đơn giản, mà nó mang lại cho chúng ta cái ý nghĩa tu hành rất là có lợi ích. Như vậy chúng ta có lỗi. Thế nè, mà người đó chỉ lỗi cho mình là người thiện tri thức. Còn cái người mà lúc nào cũng nịnh mình, cũng bưng cũng bợ mình, cái đó nó thuộc về thuận khảo. Người tu hành rớt ở cái chỗ thuận đó. Rớt ở cái chỗ thuận. Tôi đặt ví dụ như thế này quý vị. Quý Phật tử có quen với một vị tu sĩ còn trẻ. Quý thầy, quý cô gì đó còn trẻ. Thì công việc chùa nó cũng bề bộn rồi, cũng chỉ nói ra nói vô gì đó. Cái vị này mới than giảng Phật tử giờ, ở chùa đó khó quá, đụng chạm rồi, cái này kia khác, muốn ra ngoài tìm có cái thất riêng, có cái tài sản riêng, ở vậy tu cho nó yên thân, còn cái này nó lộn xộn, nó qua nó lại rồi. Thì Phật tử, người ta thương chứ sao? Ba bốn bà Phật tử ráp với nhau lại hùng tiền lại mua để cho cái gì đó. Như vậy là quý vị thấy thuận hay nghịch? Rồi cất được cái thất rồi, có miếng đất rồi, mua nào là truyền hình, mua nào là máy giặt, mua nào là karaoke, dọn vô đó đầy hết trơn, rồi ngồi đó coi ba rào không, ít bữa cái hoàn tục. Như vậy là cái thầy này chết vì cái gì? Cái thuận. Quý Phật tử nói thế này không được đâu, quý thầy với cô còn trẻ lắm, phải nương với một vị tôn túc mà tu, thì chị em chúng tôi ủng hộ. Còn mà thầy muốn cái đó là tụi tôi thấy cái đang nguy hiểm đó. Bởi vì cuộc đời này tu hành, thưa quý vị, không đơn giản đâu, nhiều cam go lắm. Mà ra ở một mình như vậy là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tan. Quý vị nói vậy đi, thì chắc có lẽ là vị tăng ni đó không hài lòng đâu. Nhưng mà thuốc đắng thì đã tật. Chứ còn chiều theo cái đó rồi thì đầy đủ vật chất rồi, thì cứ đam mê cái đó rồi cuối cùng rồi cởi áo ra mắt. Như vậy là người tu rớt ở chỗ nào? Ở chỗ cái thuận khảo chứ không phải là nghịch khảo. Không phải là nghịch khảo. Rồi minh khảo, rồi ám khảo. Như vậy là có tất cả là sáu thứ khảo chứ không phải đơn giản. Thôi hôm nào có cái dịp là tôi sẽ giảng nguyên cái bài đó quý vị nghe. Thế là bữa nay giảng cái này nó chưa hết, rồi leo qua cái kia là nó nhiều chuyện. Rõ chưa? Rõ cái khảo chưa? Thuận khảo mới chết chứ không phải là nghịch khảo chết rồi. Vì vậy cho nên người vãng sanh về tịnh độ mà đối nghiệp vãng sanh là về ở trong cái hoa sen đó, phải tu bát chánh đạo, thất bồ đề, vân vân vân, 37 phẩm trợ đạo. Đến khi nào mà nghiệp dứt thì sen nở, lúc đó là chứng được vô sanh bất thối, ngang với hàng vãng sanh thượng phẩm. Như vậy Đức Phật A Di Đà đủ ba đức tính là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì người vãng sanh về cực lạc thượng phẩm hay trung phẩm hay hạ phẩm đó nè, cũng đầy đủ ba đức tính như Đức Phật A Di Đà. Như vậy là gọi là thù thắng của pháp môn niệm Phật. Rồi bây giờ nói cái màu nhiệm, nói cái màu nhiệm. Hồi tôi còn nhỏ đó thưa quý vị, là tôi đi học thì trong trường ta dạy đủ môn hết đó. Nào là kinh, nào là luật, nào là luận, rồi viết văn, rồi sử địa, rồi những gì đó, công dân giáo dục, rồi những gì họ dạy đủ thứ chuyện hết trơn đó nè. Rồi khi mình lớn lên á, mình mới chọn một cái như là chuyên khoa vậy đó. Lên trên lớn rồi mình chọn cái pháp môn mình tu, thì tôi chọn cái pháp môn niệm Phật. Cái lý do như thế này, tôi học ở dưới Phước Hòa, Vĩnh Bình. Thì cái bà Phật tử mà ban bảo trợ Phật học đường của Phước Hòa đó, bà niệm Phật, nhà bà giàu lắm, mấy cái nhà máy xây lúa lận. Nhưng mà bà có cái nghiệp bà chửi người ăn người ở trong nhà, khủng khiếp lắm. Bà chửi nghe mà lạnh xương sống luôn. Nhưng bà tốt lắm, bà cúng dầu nè, cúng đèn nè, cúng nhang nè, cúng dài dép cho tăng sinh nè, sách vở cho tăng sinh nè, nghĩa là cái trường đó là bà lo hết. Nhưng mà có một cái nghiệp là chửi dữ lắm, mà chửi là mắc cái nghiệp, chứ đâu phải nói chửi đâu rồi thôi, gió thổi mùa thu đâu, phải chửi là nghiệp. Đến khi mà bà chết á, là gia đình mới lên trên này mới mời quý thầy với tăng sinh xuống trợ niệm cho bà. Thì thầy giáo thọ tôi dẫn 5 anh em học tăng, lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Thế thì xuống đó thì thầy bắt đầu thầy rờ ở trên cái trán là một nè, cái mặt là hai nè, cái ngực là ba, cái bụng là bốn, cái đầu gối là năm, cái lòng bàn chân là sáu. Thầy nói bà đọa địa ngục rồi mấy chú ơi. Tôi có biết địa ngục là gì, mới 17 tuổi em biết địa ngục và thiên đường không biết gì. Thầy nói về hai vậy thôi, thôi bây giờ niệm, đứng hai bên bên ba chú, bên đây hai chú với tôi là hai bên niệm, không chuông mỏ gì hết. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba câu, người bên đây bắt niệm ba câu, bên kia niệm ba câu, bên này ba câu, nghỉ hơi đó mà, chứ niệm một mình niệm sao nổi. Niệm được khoảng 2 tiếng thầy rờ lại, thầy cũng làm như ban đầu vậy đó. Thầy nói thôi ngưng đi, mình cứu bà ngang đây thôi chứ không hơn nữa. Tôi hỏi cứu làm sao thầy, nãy giờ thầy có làm gì đâu, thầy cứu hình niệm Phật không chứ cứu gì. Thầy nói nè, bây giờ thầy rờ lại bà nóng ở cái ngực là thầy biết bà được sanh trở lại làm người. Còn khi nãy đó, từ cái bụng trở xuống với bàn chân đầu gối nó nóng tợ như lên sốt, mà từ cái ngực trở lên nó lạnh như nước đá. Như vậy là cái hiện tượng đó đọa trong tam đồ ác đạo. Như vậy là bây giờ nó lạnh ở dưới này mà nó nóng ở trên cái ngực này, tức là biết bà sanh được làm người. Thế thì khi lên Huệ Nghiêm đó, lên học trung đẳng ở Huệ Nghiêm đó, là Hòa Thượng Phước Hảo bây giờ còn ở ngoài chân không đó, Hòa Thượng dạy tôi là duy thức tam thập tụng. Thì Hòa Thượng Phước Hảo mới dạy cái bài đó là thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly địa ngục khước tâm tam xuất. Như vậy cái người chết đó là chúng ta đừng động đại gì hết để yên, nếu mà động không có được họ sanh si. Cho nên cái người chết đó họ ghét hai vấn đề, đụng họ là khóc, mà người thế gian của mình đó, để người chết thì thích khóc với đụng, đúng không? Cho nên tôi có soạn cái bài, tức là tôi chưa giảng, có thể là qua Phật đản là tôi mới giảng. Khi mình mới sinh ra thì sao? Người ta khóc mình cười. Khi mà em bé mới sinh ra là bà nội bà ngoại rồi cười, anh chị cười, mà thằng bé đó khóc, mới ra nó khóc liền, đúng không? Khi mình chết thì người ta khóc mình gì? Mình cười. Ngộ vậy đó. Khi mà nhà mình có người chết rách nhau khóc, khóc thôi qua trời qua đất, rồi lắc cái đầu hung nó đủ thứ hết, mà họ ghét lắm. Bởi vì hãy mình đụng là họ đau, đau lắm. Trong kinh Đức Phật nói là con rùa mà mình mấy người kìm lại ha, kìm chứng lại, rồi cái người đó họ nắm cái cổ con rùa, họ kéo cái đầu con rùa, ruột gan nó ra hết, nó đau như thế nào thì cái người mà chết mình đụng họ đau như con rùa thoát xác. Trong kinh nói rõ ràng, con rùa mà mình kìm lại đi, hai ba người mình kìm cái mai nó lại, rồi một người nắm cái đầu nó kéo tuốt ra, ruột gan ra hết, rồi nó đau cỡ chừng nào. Như vậy là cái người chết mà cái người thân của mình đến mà đụng họ đau như vậy rồi. Thứ hai nữa, khóc. Khóc thì họ mới đắm nhiễm với cái tình ái đó, mà họ trở lại họ làm con làm cháu trong gia đình của mình đâu có hay. Thì cái câu chuyện mà cải gia vi tự đó, tức là đổi cái nhà thành cái chùa đó, là cái lý do thế này. Thế thì hai vợ chồng Phật tử Thuận Thành á, làm đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn. Mà đám cưới đâu có ai mời quý thầy đó, quý cô đó, đám ma họ mời cho đám cưới ai mời. Thế thì Hòa Thượng trụ trì, tức là bổn sư của Phật tử này, hai ông bà này quy y. Sáng cái ngày đi ngang qua cái nhà đó, đi lại ngày cười như tế điên vậy mà, ngày cười. Ông chồng ông mới thấy sư phụ mình đi ngang nhà mình mà cười, mới mời sư phụ vô. Nói bạch thầy, vợ chồng con quy y này mấy chục năm mà đâu khi nào con thấy thầy cười một cái nụ cười đặc biệt như hôm nay. Phải có cái gì đó thầy kể cho tụi con nghe, sao thầy cười? Thầy nói đâu có gì đâu đặc biệt. Thấy nhà ông làm cái gì mà kẻ lên người xuống, rồi rạp rúng, rồi chén tổ, rồi lùm xùm đó. Hay quá, tôi đến tôi hỏi thôi coi làm gì đó. Nói dạ bạch thầy, vợ chồng con làm đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn. Ngài mới hỏi vậy chứ rồi đàn gái nó ở đâu? nó bao nhiêu tuổi? Nghe nè, rồi hỏi nè, ông cư sĩ đó trả lời nó: bà thầy, là cháu nội con với cái đứa gái đây, vợ tương lai của nó, nó 1 tuổi, nhưng mà đứa này lớn hơn đứa kia vài tháng, ở cách cái làng này là 3 làng, tụi con là họ Trần, bên kia họ Phạm đó thầy. Như vậy là hoàn toàn người dân nước lạ hết, người dân nước lạ hết. Thế thì ngày cười nữa, ngày không nói ngày cười nữa. Thế thì bà vợ bà mới lấy làm lạ, nói: bà thầy, con nói vậy đâu có gì sai trái mà thầy cứ cười không á. Thầy nói: hồi nào cháu bà bây giờ là vợ chồng. Thế đó ông cư sĩ nó ông hết hồn rồi. Nói: bà thầy nói cái đó con nghe không được. Đâu có gì đâu nghe không được. Lúc mà mẹ của ông đó mà tắt thở thì cái giây phút đó, cái gì thời gian đó có một cái gì đặc biệt với cái thằng bé này. Ông kể cho tôi nghe, đứa cháu nội đứa tôn này, bà có cái kỷ niệm gì trong lúc đó đó, ông nhớ ông kể cho tôi nghe. Ông cư sĩ ông nói: lâu quá con không nhớ rồi, hôm nay 20 năm, cố gắng nhớ thôi. Thêm cư sĩ nó: bạch thầy con nhớ rồi, lúc mà mẹ con hấp hối mà gần ra đi đó, bà ra dấu, nó hết được rồi, á khẩu rồi, bà ra dấu bồng cái thằng cháu nội đến tôn lại, bà nắm cái tay nó thằng chặt cho bà chút hơi thở. Rồi như vậy là bà chút hơi thở cuối cùng, bà nắm cái tay thật chặt của thằng cháu nội đến tôn, bây giờ cái đứa con gái đó trở lại làm vợ. Thế đâu có gì đâu. Hồi nào cháu bà bây giờ là vợ chồng. Cho nên cả hai bên họ trai họ gái vậy, nghe câu chuyện đó không ai đám cưới nữa hết, mà bên này cũng là tu, bên này cũng tu, cãi nhau vì tự hai bên tu hết. Tôi nói cái chuyện ra đây quý vị thấy là lúc hấp hối mà con cháu với cái người chết đó có một cái gì quyến luyến, cái niệm ái nhiễm là trở lại liền. Cho nên vì vậy mà trong nhà thiền chúng ta đó là nói với Phật tử là khi có ông bà cha mẹ chết, làm ơn đừng có khóc, méo méo chút đỉnh thôi, đừng có la. Chứ mình nói đừng khóc thì không được. Con người cho đâu phải là cây gỗ gì mà má tôi chết mà không động tâm, méo méo sơ sơ thôi. Chứ đừng có la quá trời, rồi đừng có lại ôm mà hung, đừng có lợi kéo bên đây, đừng có kéo bên kia. Cái điều đó người chết họ không có thích, nhưng mà cái tai hại của người chết đó rất là Đức Phật khi ngài nhập diệt, tôn giả A Nan khóc. Mà tôi nói cái khóc đó quý vị nghe, A Nan với Phật đó là hai cái mối quan hệ là thân tộc và đệ tử. Đứng ngoài đời đó là A Nan với Phật là bà con thúc bá vào nè. Và trong đạo thì A Nan là đệ tử, Đức Phật là thầy. Cho nên hai cái mối quan hệ này giữa thân tộc và giữa thầy trò cho A Nan không thể nào không khóc được, khóc quá trời quá đất luôn. Lúc đó thì lo khóc không hả? Bất cẩn cho nên mấy bà chúng ưu bà di, tức là mấy bà Phật tử nữ là cũng khóc nữa. Thấy A Nan khóc thì mấy bà cũng khóc. Mấy bà ôm cái chân của Phật mà khóc, nước mắt nó nhiễu trong cái chân. Cái tai hại đó đó. Rồi mới liệm ngài vô cái kim quang đến 21 ngày. Trưởng lão Ca Diếp trở về 21 ngày. Thánh mẫu Ma Gia từ cung trời Đao Lợi xuống thăm Đức Thế Tôn, ngài đưa cái chân ra đèn thùi, đèn thùi lùi hết, giống như cục thang hầm vậy đó. Thì Ca Diếp mới thấy rằng thân của Phật là tử kim thân, thì tại sao lại cái chân này đen? Chừng hỏi ra thì A Nan khóc, A Nan bất cẩn để cho mấy bà ôm cái chân của Phật khóc nhiều nước mắt, cái chân của Phật đen. Đức Phật mà còn tai hại như vậy. Cho nên trong 6 tội mà trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan đó, một trong 6 tội là lúc Thế Tôn diệt độ không cẩn thận lo khóc để cho mấy bà ôm cái chân của Phật khóc mà nhiễu trúng cái chân Phật đen. Nó rõ ràng đó. Chứ đâu tôi nói thêm bớt cái đâu. Cho nên cái việc đó là chúng ta phải cẩn thận. Người họ không thích cái đó. Cho nên thầy giáo thọ tôi mới niệm Phật trong 2 tiếng đồng hồ rồi, thì thầy giáo thọ chúng tôi rờ lại cái ngực mới biết là cái ngực của bà còn nóng cuối cùng, thì là cái thần thức này tức là được sanh trong loài người, không đọa trong 3 ác đạo. Nếu cái bụng là ngạ quỷ, cái đầu gối là súc sanh, mà cái lòng bàn chân là địa ngục, Cho nên á, ba từ cái bụng trở xuống là đọa trong tam ác đạo, mà từ cái ngực trở lên là thiện đạo. Tức là nóng ở cái đầu, cái đỉnh đầu là sanh về các cõi thánh, cái mặt là được sanh về cõi trời, và cái ngực là ở cõi người. Như vậy là ba cái này trên là thiện đạo, mà ba cái ở dưới là ác đạo. Tôi thấy bà Phật tử đó mà cái pháp môn niệm Phật này mầu nhiệm, tôi mới chọn pháp môn niệm Phật tôi tu. Đã có cái sự mầu nhiệm lúc bây giờ tôi 17 tuổi. Cái câu chuyện thứ hai nữa là Hòa Thượng Trí Tịnh có viết lại trong Niệm Phật Thập Yếu là nán lại một ngày. Cái bà này ở xã Tân Kim, Cần Giuộc, quê của tôi Cần Đước, mà bà này ở Cần Giuộc. Cái bà này là bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành. Hôm nọ bà mới nói với người cháu ngoại gái đó là chị ruột của Hòa Thượng Tắc Thành. Sau này gia đình ta tu hết, cả gia vị tự tu hết. Con lên chùa Bồ Đề nó thưa với sư cụ là sư cụ xuống cho bà thấy mặt, bà theo Phật, bà thấy Phật này 3 đêm rồi. Mà bà cũng có bệnh chút đỉnh rồi. Thì lên Bồ Đề thì sư cụ mới nói con về con nói với bà ngoại đó, nán lại một ngày, mai đó sư cụ tắm Phật mùng 8 tháng 4 rồi sư cụ đến. Thì người cháu ngoại về mới nói về đấy. Sáng mai sư cụ tắm Phật rồi sư cụ đó, thôi mấy bà bổn đạo ở nhà ăn chè nha, tôi đi thăm bà bổn đạo một chút, tôi hẹn với bà là ngày nay tôi đến. Thì sư cụ đến đó, cháu ngoại vô mới báo là sư cụ đến đó ngoại. Bà mới nói thầy niệm Phật cho con đấy, con đợi thầy hôm qua nay. Vậy là thầy niệm Phật, bà niệm Phật đâu là dài 10 tiếng vậy, bà thản nhiên vãng sanh. Rõ không nè? Như vậy câu chuyện đó là Hòa Thượng Trí Tịnh viết lại trong cái Niệm Phật Thập Yếu rồi. Cái đề của nó là nán lại một ngày. Đúng ra là bà cư sĩ này đó là theo Phật ngày mùng 7. Nhưng mà sư cụ nói là đợi sư cụ, ngày mai sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống, sư cụ thăm bà, thì bà nằm ở trên giường bình đó mà đợi sư cụ đó một ngày, tới ngày mùng 8 bà mới vãng sanh. Như vậy tôi thấy chuyện thứ hai mà tôi tin tưởng pháp môn niệm Phật. Thứ ba nữa là cái ông này dốt, và tôi nói là gọn gàng đó, dốt. Không có gia đình, không có thân nhân, không viết được chữ AB gì hết, dốt đặt. Mới xin vô chùa làm công quả. Thì Hòa Thượng trụ trì, Hòa Thượng nói thôi bây giờ ông đó dốt, đâu có học kinh, học kệ gì thuộc. Thôi bây giờ ông niệm Phật nha, Nam Mô Di Đà Phật được không? Tôi cho ông sâu chuỗi nè, làm bất cứ việc gì cũng phải Nam Mô Di Đà Phật thôi nha. Dạ được, như đó thì con lãnh hội được cho nhiều lắm, là con làm được 6 chữ còn làm được cho nhiều, con làm nữa mới dốt mà. Đi cuốc đất cũng niệm Phật, đi bữa củi cũng niệm Phật, đi kéo nước cũng niệm Phật, đi hái rau cũng niệm Phật, nhất nhất cái gì ông cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Được 3 năm. Thì sáng hôm đó trên quả đường, thầy quán chúng phải mới nói là khuya nay cả chùa ta dậy hết rước vía 17 tháng 11 vía Phật A Di Đà. Xong rồi thì điểm tâm xong rồi, ông cư sĩ đã chạy lên phương trưởng thưa với Hòa Thượng trụ trì, nói bạch Hòa Thượng, hồi sáng đó thầy quán chúng mới thông báo là khuya nay cả chùa ta dậy để chuẩn bị rước vía 17 tháng 11 vía Phật A Di Đà, đúng không Hòa Thượng? Hòa Thượng nói đúng. Ông cư sĩ nói Hòa Thượng cho con theo Phật với. Ông Hòa Thượng ông dòm, cái thằng này nó có bệnh hoạn gì đâu mà chết, theo Phật tức là chết. Nó còn nói răng rãng đây, nó còn khỏe ra làm công quả đó. Hòa Thượng mới nói thôi, để 23 đưa ông táo rồi ông đi luôn. Ông cư sĩ này nói là dạ. Rồi đi xuống tiếp tục bữa củi gánh nước làm công quả. Tới cái ngày 23 tháng chạp ở dưới bếp đó, nhà trù người ta nấu xôi chè để chuẩn bị đưa ông táo, chiều mát ông táo đi cho nó mát, mới cải cái ghề về con trái cho ông. Ông công quả mà, ông cầm cái ghề con trái nếp rồi ông ăn ngổm ngãm được nữa rồi, ông nhớ lại ông để xuống đó, ông chạy lên phương trưởng nó bạch Hòa Thượng, hôm trước con xin Hòa Thượng hứa chứ con đi với ông táo bên này là chùa mình dưới nhà bếp ta đưa ông táo đâu, Hòa Thượng cho con đi nha. Hòa Thượng nói mày đi đi. Ra đằng sau chùa có cái nhà củi, để củi đó có cái bộ phản nhỏ nhỏ, ông leo lên cái bộ phản ông ngồi đó, ông chết cho tới 5 giờ. Thì chư tăng đi làm vườn rồi lo công chuyện này khác, này vô dọn cơm thì không thấy ông công quả đó. Mấy thầy họ mới la: tu thì tu có giờ có giấc, giờ nào cũng tu, giờ này dọn cơm ăn không lo dọn cơm tu. Đụng ông cái cứng ngắc chết rồi. Chạy lên thưa với hòa thượng: cái ông công quả ông chết rồi hòa thượng. Hỏi chết rồi, ông ra ngoài sao ngồi đi bộ giá ông chết. Ờ, nó lên nó thưa tao nó đi với ông Táo à. Thì quý vị nghĩ rằng ông công quả này đi với Phật Di Đà hay đi với ông Táo? Đi với Phật Di Đà, nhưng mà hòa thượng chưa cho đi, thôi đi với ông Táo. Cho nên tôi thấy những cái sự linh ứng của pháp môn niệm Phật đó mà tôi càng tin sâu hơn. Bây giờ ngoại đạo họ niệm Phật ngoại đạo, mình là trong đạo đó nha. Còn người này ngoại đạo nè, ông này là chức sắc Cao Đài Tây Ninh, 80 tuổi. Ông định cư ở Mỹ, thì cái gia đình nó mới đưa ông cụ đi du lịch. Thì cái năm đó là ông đến Tân Gia Ba. Thì cái hôm đó là pháp sư Tịnh Không giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng, kinh vô lượng nghĩa. Thì ông cụ này ngồi nghe ở cái đoạn nào đó mình không biết, cái nhân duyên họ sao đó mình biết. Sau khi ông cụ nghe cái đoạn kinh đó rồi thì ông cụ tâm đắc, ông cụ xin đổi đạo và quy y với pháp sư Tịnh Không. Pháp sư Tịnh Không không cho đạo ông cứ giữ, đừng có đổi. Bởi vì khi mà ông vào đạo, ông thề trời tru đất lục, mà bây giờ ông đổi đạo đi thì cái lời thề của ông mắc làm sao. Bây giờ ông niệm Phật để ông được giảng sanh, ông nguyện sanh tịnh độ là tốt, còn đạo của ông cứ giữ, ông đừng có đổi đạo, mắc cái lời thề không tốt. Pháp sư không có cho ông đổi đạo. Rồi pháp sư tặng cho ông sâu chuỗi 18 hộp về Mỹ niệm. Ông niệm tinh tấn lắm, ông niệm đâu năm mấy vậy hả? Thì hôm đó đấy, ông mới điện thoại cho pháp sư ở Đài Loan: thưa sư phụ, đệ tử thấy Phật A Di Đà 3 đêm và quyết định rằng đệ tử theo Phật. Thì pháp sư nói là nhân duyên thời tiết nó đến thì ông cứ đi. Ông già này ngồi an nhiên mà vãng sanh Cực Lạc dễ dàng đó nè. Đó là ngoại đạo. Bây giờ cái ông này niệm Phật mướn. Ở đây có ai niệm Phật mướn không? Không có. Như vậy là hai cha con đều quy y với thầy giám đốc ở chùa Ấn Quang. Mà ông bố thì làm đường sắt của pháp, về hưu rồi thì ông con mới nói: bố ơi, bây giờ bố về hưu rồi, bố có thì giờ bố niệm Phật. Con bây giờ còn đang công tác, còn nhiều chuyện lắm, mai mốt rồi con rảnh con niệm Phật, giờ con hỗ trợ cho bố. Ông già ông nói: tao làm cái nghề gì té tiền tao mới làm. Thì té tiền phải mướn ông niệm Phật chứ sao. Để cái người con nói qua chùa Ấn Quang mới thưa với thầy giám đốc: nó giờ bố con nói vậy đó. Hòa thượng mới nói: thì chở ông tới đi, thì thầy mướn ông niệm Phật, té tiền gì đâu. Ở nhà ông làm cái gì đâu, ông cụ. Ông đâu làm gì già rồi, bán tim hột quẹt đá, tim đèn rồi vậy. 7 ngày lời mấy đồng cho nó vui. Thầy nói thôi đừng có bán nữa, nắng nôi lắm. Cái nhà ông nó xây về hướng đông, sáng ông ngồi đó nắng mệt lắm. Giờ ông niệm Phật đi tôi trả lương. Hãy tuần nào mà niệm nhiều tôi trả lương nhiều, tuần nào niệm ít tôi trả lương, tùy theo niệm Phật. Ông nói thôi được, giờ làm cái nghề này té tiền niệm. Thì thứ bảy đó người con trai mới lòn tiền đưa cho thầy giám đốc để trả lương cho ổng. Ổng khoái qua, tiền xếp để dưới nệm thì không có sai đâu nào. Ham tiền, niệm Phật để được nhiều tiền. Thế thì hôm nọ ông mới nói cho thằng con trai nó: tao niệm ở dưới đất, thằng con mày nó lộn xộn quá, cứ lát nó kêu ông nội nó kéo áo kéo lưng tao. Giờ tao lên lầu tao niệm. Lên lầu niệm chi? Để nhiều sâu chuỗi, để được nhiều lương. Lên trên lầu đó niệm. Nhà có thờ Phật đàng hoàng. Ông lên nó 8 giờ, ông lên ông niệm tới 11 giờ. Thằng con trai mới sai cái đứa cháu nội đó lên nói: mời ông nội xuống ăn cơm. Thằng nhỏ nó chạy lên nó kêu ông nội. Làm thinh nó nói vậy, nó lại nó đụng cái ông nội cứng ngắc chết rồi. Nó chạy xuống nó bố ông nội chết rồi. Mày nó chịu ông nội chết thì mới niệm Phật hồi sáng chết mày. Mày nói không có hên gì hết. Ông con chạy lên ông bố chết rồi. Chết ngồi ra rồi. Như vậy niệm đến cái lúc mà vô niệm không còn biết gì nữa hết là nhất tâm. Ban đầu thì niệm để được nhiều tiền, Nhưng mà ham niệm á, niệm đến cái chỗ là niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng, là chỗ đó là nhất tâm. Thì ông ngồi đó, ông vãng sanh ở trên lầu đó. Đó là cái ông niệm Phật mướn. Còn nhiều lắm, mà giờ hết nói nổi rồi. Thế là sáng nay giảng hai điểm hết nói nổi. Thôi hẹn quý vị rằng kỳ sau nói tiếp. Giờ tôi thấy quý vị là trắng tươi hết rồi, tôi thấy không có ai người nào nữa trắng tươi, nó mệt quá. Thôi thì tạm dừng. Thì có dịp nào thì xin nói tiếp về cái mầu nhiệm có pháp môn niệm Phật. Còn nhiều chuyện hay lắm. Theo nói chừng nửa tiếng nữa mới hết, nhưng mà nói không nổi nữa. Thôi thì xin chúc là đạo tràng niệm Phật, thì quý vị ráng cố gắng. Đời này thì chúng ta không có cố gắng thì chắc chúng ta không làm được gì đâu. Cái thân này thì nó hơi giải đãi đó, mà mình không cố gắng tức là mình không có khắc phục nó là mình khó tu. Thôi ráng cố gắng. Trong kinh Pháp Cú tôi còn nhớ một câu là: con tuấn mã tinh tấn vượt lên những con ngựa yếu hèn. Tức là mình dùng cái pháp tinh tấn, nó giống như là con tuấn mã, con ngựa giỏi, thì nó vượt lên đằng trước, nó bỏ đằng sau con ngựa yếu hèn. Con ngựa yếu hèn đó là giải đãi, tinh tấn độ giải đãi, trí tuệ độ ngu si. Thôi thì xin kết thúc buổi giảng hôm nay. Chúc đạo tràng chúng ta tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng sanh đều trọn thành Phật.